27. Chiết Giang, Hàm Châu. Viên lý trưởng đến nhà một người dân nghèo để xét thuế. Người này chỉ có con gà mái đang ấp, định làm thịt đãi khách. Lý trưởng nhất định từ chối, xin tha mạng cho gà. Một bữa khác, có dịp đi qua, lý trưởng thấy một đàn gà con xúm xích nhảy quanh gà mẹ, trong lòng khoan khoái vui sướng. Lại một bữa khác cũng đi thu thuế, mọi việc xong xuôi trở về, dọc đường gặp một con hổ già. Đang lúc hoảng hốt sợ hãi, bỗng một gà mái giỏng mảnh nhảy xổ lên mặt hổ, mổ vào hai mắt. Hổ bất chợt vừa đau vừa mù, vội vàng bỏ chạy. Lý trưởng thoát nạn. 28. Triệu Minh, vương cư sĩ đốc tín Phật giáo, bái yết một vị cao tăng, bạch: hiện nay khắp nơi giặc cướp chiến tranh các thứ tai nạn, nguyện xin dạy cách cứu vớt. Chỉ có giới sát phóng sanh mới thoát nạn. Xét toàn cầu hiện nay chiến tranh, đói khát, bệnh dịch, nguyên nhân đều do sát nghiệp cảm triệu. Một người giới sát, một người miễn nạn. Một nhà giới sát, một nhà miễn nạn. Cho đến một thôn, một huyện, một tỉnh, một quốc gia cũng thế. Người đời chán sợ ác loạn, không biết gốc do tâm mình. Chỉ cần giữ giới sát, phóng sanh, tự nhiên hết ách nạn. Thâm tín thực hành, công hiệu lập tức. Xưa nay thiện ác báo ứng trải ngay dưới mắt con người. Làm sao còn nghi ngờ mà chưa quyết định hướng thiện? 29. Triệu Minh, đất Giang Tô. Thái phu nhân nghiêm trì trai giới, phụng hành chúng thiện. Mỗi ngày lễ Phật tụng kinh không hề gián đoạn. Năm Sùng Chinh, Đinh Dậu mùa đông, ngày lễ chúc thọ 60 tuổi, bà thiết trai cúng tăng. Bao nhiêu tiền bạc thân bằng mừng thọ, bà đều ấn tống kinh sách. Bà khỏe mạnh an vui, con cháu đầy nhà. 30. Ai Liễu Trang rất giỏi xem tướng. Một ông quan dắt con đến cầu xem, biết con mình yểu tướng, tỏ vẻ lo buồn. Một đạo nhân khuyên: rộng làm âm đức, liền sửa được định số. Cầu âm đức, chỉ phóng sanh là dễ hơn cả. Ông quan liền lập nguyện phóng sanh, tận lực cứu sanh. Phàm các việc thiện lợi ích sinh linh, không một việc nào ông coi nhẹ. Quả nhiên, con ông mạnh khỏe bình an. Biết việc này, Ai Liễu Trang rất cảm kích kinh lạ. Từ đó, xem tướng cho ai cũng khuyên làm thiện để cải số mạng. Xưa nay phóng sanh viên mạng là sự thường. Đã giữ giới sát phóng sanh, lại rộng khuyên mọi người, ắt sẽ được vạn sự cát tường như ý. Thiện thần giúp lành, phúc lộc gia tăng. 31. Triều Thanh, năm Đại Quan. Quan Thái Thú Chư Cẩm Minh hồi xưa bệnh nặng, lập thể sám hối nghiệp chướng, cúng dường tu phước. Một đêm, mộng nghe Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy: kiếp trước ngươi làm quan nghiêm khắc, tuy không tâm riêng tư, nhưng tổn nhân hậu cũng giảm phước lộc, lại hay sát sanh nên bị báo đoản mệnh. Nay may mắn biết phát thệ lợi nhân tế Phật, âm luật cõi u minh chỉ phóng sanh là thêm thọ, người nên đem sức vào việc này. Từ đó cả nhà giới sát phóng sanh, Chư Cẩm Minh dần dần khỏi bệnh. 32. Triệu Nguyên, một phú ông không con, được một đạo nhân dạy: kiếp trước sát nghiệp quá nặng, nay phải cứu đủ 800 vạn sinh mệnh mới chuộc được tội. trung gian không được giết hại sinh mạng kiến trùng. Phu ông vâng lời. Quả nhiên về sau sanh được một con Thi Đỗ cử nhân. Do đây biết rằng phát nguyện cải lỗi, làm thiện với tâm kiền thành, ắt định số có chuyển biến. 33. Đất Tô Châu, Vương Đại Lâm một đời yêu tiếc thân mạng loài vật, thường phóng sanh. Trong thôn, bọn trẻ nít bắt cá, chim, dế, trùng, vân vân làm trò chơi. Ông răng khuyên bỏ tiền ra chuộc mạng những sinh vật ấy để phóng xả. Ông thường nói, tuổi trẻ cần vun bồi mỹ đức nhân từ, ái tiếc vật mạng, chớ nuôi dưỡng tập khí tàn nhẫn hiếu sát. Cả thôn từ người lớn đến trẻ con đều tuân phụng. Về sau, Vương Đại Lâm bệnh nặng, phảng phất nghe tiếng nói. Đại công đức phóng sanh khiến nhà ngươi tăng thọ 3 kỷ, 1 kỷ bằng 12 năm. Năm 97 tuổi, Vương Đại Lâm an lành mà tịch, 5 đời con cháu sum vầy. 34. Triệu Thanh, năm Ung Chính, tỉnh Chiết Giang, huyện Ngô Hưng, có tên Ngô hay đánh chim bắt cá. Người ta khuyên dụ thế nào nó cũng không nghe, chỉ cười nhạt. Về sau, Ngô bị nhọt độc, toàn thân mọc ra vô số mụn nhỏ rỉ nước, gân thịt hư nát, nằm thẳng cẳng trên giường, rên la kêu khổ, như thế đến chết. Khi sắp chết, tự thấy rùa, cá, chim, ếch vào phòng, mổ thịt anh ta để ăn. Người vợ biết đây là oan báo, do lúc bình sinh đã tàn nhẫn giết hại Cảm Triệu. Bà gọi các con bảo, trong đấy mà chừa nghiệp sát sanh, cả nhà từ nay phải giữ giới sát, phóng sanh để cầu nguyện cho vong linh bố được giải thoát. 35. Nhà Thanh, năm Gia Khánh. Một huyện lệnh phu nhân sửa soạn cổ bàn thật long trọng để đãi khách ngày sinh nhật. Đêm ấy, phu nhân mộng thấy thần hồn vào bếp, nhập vào thân con heo đang bị trói chặt. Người ta cầm dao án trên đầu heo, rồi dùng mũi dao nhọn chích thẳng vào yết hầu. Máu chảy như suối. Phu nhân đau đớn kêu thét. Người ta lấy nước sôi đổ vào thân heo, mổ bụng cắt thịt. Phu nhân thống khổ không thể tưởng tượng. Lại nhập vào thân dê để chịu cái thảm của dê bị giết. Xong lại phụ vào thân gà, vịt, ếch, cá, vân vân. Mỗi mũi dao một thống khổ. Cứ thế, phu nhân lãnh chịu sự cắt cổ mổ bụng, phanh thây xé xác của từng con vật. Hồi tỉnh lại, phu nhân nhớ tới tình cảnh trong mộng, sợ hãi toát mồ hôi. Bi thương hối hận, liền bãi bỏ bữa tiệc. Từ nay trường trai giữ giới sát, phóng sanh tu phước, hằng hái ít ai sánh kịp.